đạo tặc trở thành hiếu tử. Tại quê tôi ở Đông Bắc, có một lần tôi gặp một vị hiếu tử họ Vưu tên là Chí Huệ. Xưa kia anh là một kẻ ăn cắp, giật tiền cướp của, không có chuyện ác gì mà anh chẳng làm. Một ngày nọ anh bị thương nặng, từ chỗ chết mà được sống lại, từ đó lương tâm như được thức tỉnh. Anh sinh lòng hổ thẹn và quyết tâm hoán cải cuộc đời, làm lại một người mới. Anh phát nguyện, nếu tôi không chết thì nhất định tôi sẽ đến phần mộ của cha mẹ tôi để báo hiếu. Không bao lâu thì vết thương của anh lành. Sau khi trở về nhà, anh lập một chòi tranh ở gần mộ phần cha mẹ anh và ở đó mấy năm liền. Có một năm vào mùa hạ, trời mưa tầm tã và gây ra ngập lụt. Anh phát tâm cầu nguyện với trời cao, nếu nội trong 3 ngày mà trời ngừng mưa thì anh sẽ cắt thịt để tế trời. Anh lại nghĩ rằng nếu chờ trời hết mưa mới cúng tế thì cũng như một cách hối lộ, vậy mình phải ngay bây giờ cắt thịt để tế trời mới biểu lộ được lòng chân thành khẩn thiết. Anh liền bày hương án và cầu xin trời xanh hãy bảo hộ cho bá tánh trong vùng và khiến cho mùa màng được tốt đẹp. Nói xong, anh liền dùng dao cắt một miếng thịt ở ngay ngực. Bấy giờ máu trào ra linh láng, khiến anh mê man ngất xỉu trên mặt đất. Lòng thành khẩn thiết của anh cảm động đến trời đất, nên đã phát sinh cảm ứng rất kỳ diệu. Lập tức mưa ngừng trời trong, và khi người nhà mang cơm ra cho anh ăn thì phát hiện anh đang nằm trên mặt đất, máu chảy linh láng. Họ bèn thức anh dậy và chữa trị cho anh. Được chừng nửa tháng thì vết thương hoàn toàn lành hẳn. Trong thời gian đó, có một con chim rất là dễ thương, ngày ngày bay lại bên giường an ủi anh mà hót lên, đa tác đức, đa tác đức, đa tức đa hảo. Nghĩa là làm đức cho nhiều, làm đức cho nhiều, đức nhiều tốt lắm. Con chim ấy trở thành người bạn tốt của anh. Sau nửa tháng, không biết con chim đó bay đi đâu. Lòng chân thành đã khiến cho mưa ngừng hẳn, lại có chim thần đến làm bạn. Cảnh giới đó thật là bất khả tư nghị. Có một năm, tôi và anh ta gặp lại nhau, ngồi với nhau 1 giờ đồng hồ, không nói với nhau một lời nào cả. Vì sao vậy? Bởi vì không có gì đáng nói. Tất cả đều thể hiện trong im lặng. Bất ngôn, anh ta biết tôi cũng biết anh ta. Khi tâm chiếu soi thì chẳng cần lời lẽ, chỉ dụng ý mà thể hội thôi, không thể diễn bày bằng ngôn từ được. Khi tôi tới Đài Loan để hoằng pháp, có gặp Thủy Quả Hòa Thượng, tức Hòa Thượng Quảng Khâm. Tôi và Ngài cũng cùng tình huống như vậy, nhìn nhau mà chẳng nói gì cả, nhưng trong lòng chúng tôi vui sướng vô cùng. Đó là tác dụng cảm ứng của tâm linh, tâm tâm tương ấn, tâm mình và tâm người cùng nhau ấn chứng, bỉ thử thông đạt, không còn chướng ngại. Bốn giai đoạn tất yếu của đời người. Mọi người chúng ta đều phải trải qua 4 cái khổ lớn của cuộc đời, gọi là sanh, lão, bệnh, tử. Bất kỳ người nào cũng không thể thoát khỏi 4 nỗi thống khổ đó. Trừ khi bạn tu đạo và thoát được vòng sanh tử thì chẳng nói đến làm gì, đa số người đời đều phải chịu 4 thứ khổ ấy. Khi sanh ra thì giống như bị 2 trái núi đè ép, cho nên trẻ con khi mới chào đời, việc đầu tiên là khóc òa lên, đó thể hiện sự đau khổ. Bà con quyến thuộc bị cảnh giới làm cho mê muội thì lại tới chúc mừng. Tuy đó là một niềm vui, nhưng kỳ thật là một nỗi khổ. Đến lúc già thì mắt mờ, tai điếc, răng rụng, tóc bạc, chân tay đình công không còn cử động như ý muốn nữa. Thật là vô cùng đau khổ. Đến lúc bệnh rồi, tứ đại không còn điều hòa, không còn hợp tác với mình nữa. Bấy giờ chỉ còn nằm liệt giường, chẳng đứng dậy được. Bần cùng khốn khổ đi đôi với nhau, đúng là trong cái khổ lại còn khổ thêm nữa. Lúc ấy, tâm muốn một đường, nhưng sức lực chẳng đầy đủ để làm theo. Bạn nghĩ coi, đó chẳng phải là khổ hay sao? Đến lúc chết thì khổ đau không sao tả xiết, giống như con trâu sống mà bị lột da. Mình vì con cái mà móc ruột móc gan, bị thất tình lục dục làm cho mê muội, không buông bỏ được chúng. Kỳ thật, chết là chuyện mà ai cũng phải trải qua. Vậy sao lúc sanh ra lại vui vẻ mà khi chết lại âu sầu? Đáng tiếc là những kẻ ngu muội si mê không thể phá bỏ sự chấp trước này. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu về vấn đề sanh từ đâu đến rồi chết đi về đâu. Nếu mình thông suốt vấn đề này thì có thể thoát khỏi tam giới, không còn lọt vào luân hồi nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni xưa kia vì muốn nghiên cứu vấn đề này nên mới xuất gia tu đạo. Ngài hành đạo khổ tu 6 năm mà chẳng đạt được phương pháp giải quyết vấn đề sinh tử. Sau cùng, tại gốc cây Bồ Đề, Ngài ngồi tịnh tọa 49 ngày. Đêm đến thấy sao mai mọc ra, Ngài ngộ đạo, thấu triệt được vòng xoay chuyển của đời người, tức là 12 nhân duyên. Ngày hôm nay, vì sao tôi nói đến đạo lý này? Bởi vì khi tôi mới tới Hương Cảng năm 1949, vị đệ tử đầu tiên quy y tôi là bà La Quả Minh. Bà ta năm nay được 81 tuổi. Sáng hôm qua bà đã vãng sanh, khiến cho tôi động lòng xúc cảm. Bà ta suốt đời bị hoàn cảnh chèn ép, song bà không đầu hàng nghịch cảnh, nhẫn nhục chịu đựng và nuôi dưỡng 5 đứa con gái. Nay con bà đã trưởng thành, tương đối thành đạt cả. Vì vậy bà Quả Minh có thể vui vẻ mà ra đi, hoặc bà đã được vãng sanh về thế giới cực lạc. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 4 tháng 9 năm 1983. Một cuốn kinh rất khó tụng. Tục ngữ nói rằng, nhà ai cũng có một bộ kinh khó tụng. Lúc nào thì mới tụng xong bộ kinh này, không ai có thể biết. Lúc nào thì có thể tụng được bộ kinh này, cũng không ai biết được. Người tu đạo chúng ta, hễ có tụng hết được bộ kinh này, thì đến với những bộ kinh khác, sẽ hiểu được rất dễ dàng. Ngày hôm nay, tôi nói với các bạn nhân duyên này, vì tôi muốn các bạn hãy đề cao cảnh giác về vấn đề sanh lão bệnh tử. Khi gặp cảnh giới trên, tức là chuyện sanh lão bệnh tử, thì các bạn phải nghĩ cho thông suốt, buông bỏ hết mọi sự, đừng nên bị cảnh giới ràng buộc, chằng chịt, tốt nhất là đối cảnh, vô tâm. Nhìn mọi sự mà tâm không động, coi như là chuyện bình thường. Nếu ai chẳng động tâm, thì đó là như như, bất động, liễu liễu, thường minh. Người đời ai cũng bị cảnh giới khống chế, lay chuyển, chứ không thể thay đổi được cảnh giới. Bởi vậy, họ bị hoang mang chẳng có mục tiêu, không tự làm chủ được đường hướng tông chỉ của đời mình, luôn luôn hồ đồ mê muội cả đời. Sanh ra hồ đồ, chết rồi mê muội. Một lần mình sai lầm mà không biết giác ngộ, rồi lại tái phạm. Sai lầm cứ lưu chuyển mãi trong lục đạo luân hồi. Cũng giống như kẻ chơi cờ bạc vậy, đã bị thua mà vẫn muốn tiếp tục. Cho nên, người đời nói rằng, bớt ăn, bớt uống, dùng tiền để đánh bài là ý như thế. Kẻ phàm phu lúc nào cũng muốn đánh để gỡ lại tiền đã bị thua, nhưng càng đánh thì càng thua thì càng muốn đánh, rốt cuộc là sa vào chỗ bùn lầy, không thể rút chân ra được. Kết quả là nhà tan cửa nát, bao nhiêu tài vật trong nhà đều mất hết. Ý nói rằng là pháp bảo của tự tánh cũng bị tiêu mất. Thế mà mình không biết phản bổn hoàn nguyên, quay về với gốc nguồn, không biết hồi quang phản chiếu, tự soi tâm mình để bỏ bờ mê trở về bến giác, càng không biết quay lưng với trần lao để hợp nhất với giác tánh. Người đời thì sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, ở trong biển khổ sanh tử, muốn phấn đấu để thoát ra, nhưng vừa mới ngoi đầu lên thì lại chìm xuống, vĩnh viễn chẳng bao giờ thoát khỏi biển khổ cả. Người xuất gia cần phải nỗ lực tu hành, nếu không thì chẳng bao giờ ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu bạn biết cấp lưu dũng thối, nghĩa là hễ thấy nguy hiểm thì thối lui. Nếu bạn biết đánh bài là chuyện không tốt, nhưng nếu bạn biết quay đầu lại cũng chưa muộn. Lúc ấy, bạn sẽ hiểu rằng ai đánh bài thì người ấy thua tiền. Chỉ có kẻ không đánh bài mới là người thắng mà thôi. Cũng giống như đánh cờ, khi có thua có ăn, Nhưng người không đánh cờ thì vĩnh viễn không thua cũng không ăn. Lấy triết lý trên đây để soi sáng tâm mình, do đó mà hiểu rõ đạo lý hơn. Các vị thiện trí thức, hãy thống niệm sanh tử, phát tâm bồ đề, đừng nên trôi nổi trong biển khổ nữa. Ai không muốn ra khỏi biển khổ thì đều là kẻ ngu muội. Nếu cứ mãi tham luyến hồng trần, cho là vui là sướng, thì bộ kinh khó tụng này bạn vĩnh viễn chẳng thể tụng hết được. Chúng ta đã xuất gia rồi thì không nên tụng lại bộ kinh chẳng thể tụng hết được này nữa.